Đó là một cái điều mà tôi nói rằng tất cả chúng ta hãy thấy rõ cái điều này. Mà chẳng những có vợ có con, rồi thì trong cái thời gian còn làm hoàng tử, ngài cũng hưởng dục lạc ở trong hoàng cung, rồi cũng như tất cả ông hoàng khác, chứ không có thức tỉnh. Như vậy thì ngài thực là một con người. Mà tôi nói đây không phải là ức thuyết, đây tôi dẫn một đoạn ở trong kinh. Trong kinh tôi kể lại: ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc xanh mượt, cho đến thời tráng niên năm 29 tuổi, bấy giờ sống cực kỳ quan lạc, thích trang sức du hành. Kinh Lama số 204, Trung A Hàm. Thì như vậy ngài thú thật đời của ngài, từ lúc mà còn ở nhà cho tới ngày mà ngài đi tu á, thì trong thời gian đó, từ thiếu niên con người ngài đẹp đẽ, da trắng tóc xanh, cho đến thời tráng niên, trong thời kỳ đó ngài sống rất là quan lạc, thích trang sức và thích dạo chơi du hành. Thì như vậy thì ngài có lạ hơn mình không? Đó là một vấn đề chúng ta thấy Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Nếu mà ngài xa lạ chúng ta thì chúng ta không chấp nhận ngài là đạo sư được. Vì ngài dẫn đường mà đường của ngài cao quá, tuyệt vời quá, làm sao chúng ta đi? Cho nên ngài rất là gần gũi với chúng ta. Vì vậy mà đường ngài đi, chúng ta đi theo được. Đó là cái chuyện thực tế. Như vậy thì đây là theo các kinh nguyên thủy, tức là ở Bắc Tông thì kinh A Hàm thừa nhận rằng năm 29 tuổi ngài đi tu, nhưng mà bên Bắc Tông các kinh khác lại nói ngài 19 tuổi đi tu. Thì hai cái điều đó đứng về lịch sử thì tôi chưa dám quyết định, bởi vì bên nào cũng có cái lẽ của bên ấy, thì tôi chỉ nói đại khái như vậy thôi. Đây là tới giai đoạn thứ hai. Vì con người năm 29 tuổi theo kinh A Hàm thì ngài được vua cha cho dạo chơi bốn cửa thành. Thì khi ra bốn cửa thành, ngài gặp người già, người bệnh và người chết. Thấy cảnh già, bệnh, chết, ngài liền thức tỉnh. Mà trong kinh kể rằng khi ta thấy người già thì ta biết rồi đây ta cũng phải già. Thấy người bệnh, ta biết rồi đây ta cũng phải bệnh. Thấy người chết, ta biết rồi đây ta cũng phải chết. Do đó mà ngài không dám xem thường người già, không dám cười người bệnh, cũng rất là kinh hoàng về cái chết. Bởi vì cái đó là cái ngài phải đến như bao người khác đến. Khi chứng kiến cảnh già bệnh chết đó thì ngài khác với chúng ta. Ngài băn khoăn, khắc khoải trong lòng, bất an. Tại sao có mặt ra đây rồi để đi đến già, bệnh, chết? Lớp người trước như vậy, lớp người kế như vậy, lớp chúng ta như vậy, và lớp sau này mãi mãi cũng như vậy. Thì như vậy cuộc đời, cái giá trị nó ở đâu? Đó là một thắc mắc lớn. Nhưng mà thắc mắc này tôi cho là thắc mắc của con người, của nhân loại. Bởi vì khi chúng ta có mặt ở đây, mọi người từ trí thức đến bình dân đều tự băn khoăn trong lòng: trước khi có mặt ở đây ta là cái gì? Và 70-80 tuổi ta nhắm mắt đi, lúc đó còn hay là mất? Nếu còn thì đi đâu? Đó là cái thắc mắc chung của nhân loại. Là con người có nhận thức thì ai cũng tự đặt câu hỏi. Sự có mặt của mình trong mấy mươi năm đối với cái thời gian của cái thế gian giới này quá ngắn. Thì thời gian mấy mươi năm đó từ đâu mà mình đến đây? Rồi sau khi bại hoại thân này rồi sẽ đi đâu? Đó là những cái nghi vấn mà tôi nghĩ rằng không phải riêng Ngài, mà tất cả chúng ta ai cũng đều có, ai cũng đều đặt câu hỏi. Nhưng vì chúng ta yếu đuối hơn, nhẹ dạ hơn, cho nên vừa thắc mắc rồi bỏ qua. Nhất là chúng ta phải bận lo cho có được ấm no trong cuộc sống, lo cho gia đình, lo cho đất nước, mà chúng ta quên, không có nhớ cái thắc mắc quan trọng của chúng ta. Nhưng với Ngài là một con người đã có được cái trí tuệ mạnh mẽ, cho nên khi có những thắc mắc đó thì Ngài bị nó làm cho Ngài phải trăn trở, Ngài phải luôn luôn bất an, dù ở trước một cái hoàn cảnh sang trọng đầy mọi thứ dục lạc cám dỗ, mà Thầy cũng, Ngài cũng không bằng lòng, bởi vì những cái nghi vấn đã đặt ra không cho phép Ngài an lòng để thụ hưởng. Thì qua đó quý vị thấy, quý vị có thấy người già không? Quý vị thấy người bệnh không? Thấy người chết không? Chắc rằng trong tất cả chúng ta không ai mà chẳng thấy những điều đó. Mà chúng ta có thắc mắc không? Luôn luôn chúng ta có cái bệnh, thấy người đó già, tưởng là cái già dành riêng cho họ, chứ mình chưa già. Rồi thấy người khác bệnh, tưởng như cái bệnh đó là bệnh riêng của họ, chứ không phải bệnh của mình. Thấy người kia chết, tưởng đâu đó là cái chết của người kia, chứ mình không chết. Bởi vậy cho nên thấy qua, nó chỉ có nao nao trong lòng một chút, rồi cho nó qua, chứ không có nhớ. Ngược lại, Ngài khi thấy được cái cảnh đó rồi, thì Ngài bất an. Ngài nghĩ rằng, nếu một kiếp người chỉ sống loanh quanh để chờ già, bệnh, rồi đến chết, thì cuộc sống đó nó có giá trị gì? Đời người nó sẽ đưa đến đâu? Bởi vì khi nhắm mắt rồi, chúng ta mơ mù mịt, không biết cái đường đi của mình ra sao, mình sẽ đi về đâu, hay là mình còn, không còn, vân vân. Từ những cái nghi ngờ đó khiến cho Ngài bất an và quyết định phải phân tìm cho ra manh mối. Thì cái phân tìm manh mối đó thì chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng thấy cái chuyện già, bệnh, chết và nghi vấn trước khi có mặt đây, chúng ta từ đâu lại, sau khi mất thân này chúng ta về đâu, vân vân. Thì những nghi vấn đó không phải riêng của Thái tử Tất Đạt Đa, mà là chung của nhân loại, của con người. Cho nên chúng tôi nói rằng, vì con người là vì Ngài muốn phân tìm cho ra manh mối của kiếp người, chứ không phải của riêng mình. Sau lần thứ tư ra cửa thành, thấy một người tu xuất gia, tác giả thông thả, thảnh thơi, Ngài nghĩ rằng Ngài phải được cái hoàn cảnh như vậy để Ngài có đủ thì giờ suy gẫm để phân tìm cho ra cái manh mối này. Do đó Ngài quyết chí xuất gia. Như vậy thì thấy cảnh già, bệnh, chết, Ngài quyết định phải phân tìm cho ra cái manh mối trước khi có mặt ở đây, ta ở đâu, và sau khi chết ta về đâu, còn hay là mất. Đó là cái nghi vấn mà phải phân tìm. Như vậy, chúng ta cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng mà chúng ta là yếu đuối, chúng ta lại lờ qua, không có chú tâm. Chứ vậy thì khi Ngài nghĩ tới cái cảnh phải đi tu, thì ở trong sử có ghi, lúc đó Ngài quyết tâm đi tu, cho nên lòng Ngài bất an, buồn bã, giàu giàu. Cho nên nhà vua, hoàng hậu và bà Gia Du Đà La là người bạn của Ngài đều băn khoăn, lo lắng, không biết rồi có những chuyện gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc Ngài phải quyết định đi tu. Vì vậy mà một hôm Ngài lén trốn, bỏ hoàng cung, trốn vào rừng đi tu. Đó là cái quyết tâm của Ngài. Như vậy Ngài đi tu với một cái ôm ấp, phải giải quyết những cái đang nặng trĩu ở trong lòng, và phải giải quyết cho được những cái thắc mắc còn đang ôm ấp. Do vậy mà Ngài quyết tìm cho được cái con đường nào đi đến chỗ giác ngộ, thấy rõ được những vấn đề Ngài nghi. Bởi vậy, trước hết Ngài vào đạo thì đi tìm các ông tiên nổi danh trong thời đó để mà học. Nhưng mà khi học với các ông ấy, Ngài thấy chưa giải quyết được cái những nghi vấn của Ngài. Rồi cuối cùng Ngài tu khổ hạnh. Bởi vì ở Ấn Độ thời đó người ta trọng tu khổ hạnh, và người ta cho rằng chỉ có tu khổ hạnh mới giải quyết được mọi vấn đề. Như vậy thì Ngài đi tìm học với các ông tiên, rồi Ngài tu khổ hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy Ngài cũng thật là con người. Nếu Ngài đã giác rồi thì Ngài đi học mấy ông tiên khác làm gì? Nếu Ngài đã giác rồi thì Ngài tu hạnh chi cho nó khổ thân? Như vậy thì mới thấy rằng Ngài rất là một con người như chúng ta. Chỉ một cái là băn khoăn thắc mắc những vấn đề quan trọng trong kiếp người mà chưa giải quyết được, cho nên Ngài phải đi tìm. Bất cứ ai có khả năng, có tài giỏi, được người ta tôn xưng, Ngài tới Ngài học. Học mà không thỏa mãn được, không giải đáp được cái gì của mình ôm ấp, thì phải từ giả ra đi, rồi sang qua cái khác. Như vậy thì quý vị thấy, 11 năm dài đi học đạo, rồi tu khổ hạnh, thì nếu Ngài là một bậc thánh, ra đời cái thành thánh rồi, cần gì phải đi học, cần gì phải tu khổ hạnh. Đó. Thì như vậy, có phải là Ngài đầy đủ tư cách một con người như chúng ta hay không? Đó là tôi kể cái giai đoạn của Ngài đi học đạo, đại khái như vậy. Nhưng mà khi đi học đạo đó, thì chúng ta thấy Ngài có lập trường. Bởi vì cái lập trường Ngài là những vấn đề phải giải quyết, chứ không phải là ai dạy gì mình học nấy. Nếu dạy cái gì mà không giải quyết được những vấn đề mình ôm ấp là từ giả ra đi. Ngày nay chúng ta học đạo thì có cái dễ dãi quá, nghĩa là đi học thì học, ai dạy gì học nấy, rồi sao thì cũng được vậy thôi. Cho nên rồi không có bỏ thầy, không có bỏ bạn, mình cứ vào đâu thì thành ở đó. Còn Ngài hồi xưa không phải vậy, bởi vì với cái tâm niệm phải giải quyết được những cái gì mình đang ôm ấp, cho nên không giải quyết được thì nhất định ra đi. Cái điều đó không nghi ngờ.